Quý vị và các bạn thân mến, mới đây, một cuốn sách có tựa đề Tên Hề xuất bản tại Úc Đại Lợi đã kể lại cuộc đời ly kỳ của một người Do Thái sống sót từ cuộc diệt chủng của Đức Quốc xã trong thời Đệ Nhị Thế Chiến. Câu chuyện bắt đầu vào ngày 20 tháng 10 năm 1941, ngày mà quân Đức Quốc xã tấn công một ngôi làng nhỏ tại Belarus. Ông Alex Kurzem kể lại như sau. Tôi nhớ rằng quân đội Đức đã vào làng, dồn tất cả đàn ông trong làng ra quảng trường và bắn chết tất cả. Mẹ tôi nói rằng cha tôi đã bị bắn chết, và chúng tôi có lẽ sắp bị giết. Tôi không muốn chết, cho nên giữa đêm tôi đã trốn khỏi nhà. Tôi hôn tạm biệt mẹ, và cứ thế chạy lên đồi ra khỏi làng cho đến khi trời sáng. Đó cũng là ngày mẹ tôi và các anh chị em tôi bị tàn sát. Tôi rất sợ. Tôi nhớ là tôi đã phải cắn vào tay để khỏi bật khóc, bởi nếu tôi khóc, chúng sẽ biết tôi đang trốn ở trong rừng. Lúc đó, tôi không nhớ chính xác những gì đã xảy ra. Tôi nghĩ là tôi đã bị ngất đi vài phút sau đó. Thật là khủng khiếp. Tác giả kể tiếp rằng, khi tiếng súng vừa ngưng, ông không biết sẽ đi về đâu, cho nên cứ thế chạy một mạch vào rừng. Ông cho biết lúc đó ông chỉ độ 5-6 tuổi. Ông kể lại, tôi đi vào rừng và chẳng có ai quan tâm đến tôi. Tôi gõ cửa một số ngôi nhà, họ cho tôi một ít bánh mì rồi bảo tôi đi. Không một ai cho tôi vào nhà. Cậu bé 5-6 tuổi ấy đã sống sót nhờ những bộ quần áo của những binh lính đã chết. Sau 9 tháng trong rừng, một người đàn ông địa phương đã bắt giao cậu bé cho một đồn cứu hỏa Latvia. Về sau, chỗ này trở thành trụ sở của Đức Quốc xã. Ngày hôm đó, mọi người ở đây cũng bị dồn thành hàng và bị hành quyết. Bỗng nhiên, có một viên sĩ quan tiến lại, điều tra về tung tích của cậu bé. Không rõ vì lý do nào mà, sau khi đã khám phá ra cậu bé là người Do Thái, ông ta đã không ra lệnh giết cậu, mà đổi tên cho cậu, bảo cậu phải khai là trẻ mồ côi Nga, và còn cho cậu đi theo. Từ đó, cả viên sĩ quan và cậu bé đều giữ bí mật này. Trong suốt thời gian được đi theo đoàn quân Đức Quốc xã, cậu bé được trao cho một bộ đồng phục và cả một khẩu súng lục. Ngoài những công việc vặt vãnh như đánh giày, xách nước và chăm thuốc, cậu bé còn có một công tác chính là đóng vai một tên hề để mua vui cho các binh lính Đức Quốc xã. Năm 1944, quân Đức Quốc xã sắp bại trận. Viên sĩ quan đã cứu mạng cậu bé, giao cậu cho một gia đình người Latvia. 5 năm sau, Alex đến Úc Đại Lợi. Cậu xin vào làm việc trong một gánh xiếc và quyết tâm bảo mật về quá khứ của mình cho đến cùng. Cậu muốn quên đi quá khứ để làm lại cuộc đời. Mãi cho đến năm 1997, sau khi về thăm lại làng cũ, Alex mới cho mọi người biết tên thật của mình và kể lại cho vợ con nghe về quá khứ của mình. Quý vị và các bạn thân mến, chôn chặt trong lòng bao phiền muộn, quên đi bao nỗi thương đau để mua vui cho người khác, hầu có thể sống còn. Có lẽ đó là bí quyết để tồn tại trong khổ đau mà ông Alex Kurzem muốn nhắn gửi trong cuốn hồi ký đầy nước mắt Tay Hề. Cách đây không lâu, đạo diễn kim tài tử người Ý, ông Roberto Benigni, cũng đã thực hiện một cuốn phim với tựa đề Đời Vẫn Đẹp. Cuốn phim đã đạt được nhiều giải Oscar, không những do tài diễn xuất của chính ông mà còn do nội dung của chuyện phim. Chuyện cũng xảy ra dưới thời Đức Quốc xã. một người Do Thái và đứa con nhỏ của ông bị bắt giam trong trại tập trung Đức Quốc xã. Để tâm hồn thơ dại của đứa con không bị hoen ố vì những hành động độc ác dã man của Đức Quốc xã, người cha luôn nói với đứa con rằng họ đang tham dự vào một cuộc chơi lớn, và ai thắng cuộc sẽ được thưởng. Cứ thế, dưới mắt cậu bé, bao nhiêu nhọc nhằn khổ đau mà người lớn xung quanh cậu đang trải qua đều là diễn tiến của một trò chơi. Nhờ cái nhìn non dại và ngây thơ ấy, cậu bé đã giúp cho người cha sống còn sau những năm tháng đọa đày trong trại tập trung Đức Quốc xã. Khổ đau mà nhiều người Do Thái đã trải qua trong các trại tập trung Đức Quốc xã thật là khủng khiếp. Phần lớn đã bị sát hại. Nhiều người đã ngã gục dưới gánh nặng của khổ đau. Nhưng cũng có người sống còn nhờ nắm bắt được một bí quyết. Họ biết hy vọng và nhờ đó chịu đựng trước nghịch cảnh. Đây cũng chính là bí quyết mà Chúa Kitô truyền lại cho các môn đệ của Ngài. Ngài trao cho họ niềm hy vọng. Ngài mở ra cho họ một cái nhìn mới. Ngài truyền cho họ sức sống của Ngài. Là tín hữu Kitô không có nghĩa là hơn người về thông minh, thịnh đạt, thành công hay may mắn. Khác chăng là giữa tâm tối, họ vẫn nhận ra ánh sáng. Giữa mất mát, họ vẫn tiếp tục hy vọng. Giữa khổ đau, họ vẫn tìm ra ý nghĩa của cuộc sống. Giữa hận thù, họ vẫn yêu thương và tha thứ. Lạy Chúa, mỗi khi gặp khổ đau, xin đừng để chúng con trách móc và buông xuôi bỏ cuộc. Xin nâng đỡ đức tin yếu hèn của chúng con. Xin cho chúng con luôn tin vững rằng có Chúa hiện diện trong cuộc sống của chúng con, để chúng con không ngừng chạy đến với Chúa, bởi vì chỉ có Chúa là nơi nương tựa của chúng con.